This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa, xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Hôm nay thì Như Tuyền sẽ đi làm muộn hơn, và như thường lệ quý vị có thể giữ số điện thoại quen thuộc của đài là 8178994110 hay là 2143415943. 214-341-5943. Trong hai số này, quý vị nào gọi số nào bị bận thì quý vị qua số kia nhé, để trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn, và cũng không quên giới thiệu đến quý vị là anh Trương Minh Ẩn hiện bây giờ là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Houghton City. Xin được chào anh.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Việt Tấn. Nghe nói Dư Tiền đi vacation nữa phải không?
Dư Tiền lúc này đi nghỉ nhiều ngày lắm. Nhiều ngày để đi vacation. Và hôm nay sức khỏe anh khỏe rồi anh hả?
Teraflu là hết liền.
Cứ bây giờ.
Với anh bây giờ phải gọi hãng Teraflu, nó phải thắt tiền mình á.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật sự mà nói đó, Tấn giới thiệu cho nhiều người mà về cái thuốc mà cảm cúm này đó, con cúm nào không cần biết, cứ Teraflu, kho bị lạnh mà ho thì uống kho and cough, rồi bị mà lạnh nhiều mà ho nhiều á thì tối uống cái Multisyn tầm nay ngủ, rồi làm một ngày hai gói ba gói đều như vậy là trước ba ngày là ngồi dậy đi làm liền.
Nhưng mà tôi thấy nó có cái khác biệt giữa cái vấn đề nước nóng và nước lạnh đó vậy Tấn.
Dạ.
Là quý vị nên để cái nước không phải là uống vô phỏng miệng, nhưng mà không lạnh mà không ấm, phải hơi nóng một chút xíu thì cái thuốc nó nhanh lắm vậy Tấn.
Dạ, đúng rồi. Cái gói đó quý vị đổ vô nước uống á là quý vị có nhiều cái flavor lắm, có nhiều cái có nó có strawberry,
giống như là nước đá cam.
Dạ đúng rồi, dễ uống lắm. Mà quý vị nhớ đó, bệnh là chúng ta phải ráng ăn. Cho dù ăn không ngon, quý vị nước đắng miệng quá không ăn đâu, thôi này kia nọ đẩy đồ ăn ra nô. Quý vị không ăn được, quý vị cũng phải ráng nuốt. Để mà mình có sức để mà mình đi khe.
Để chống khe.
Chứ còn
giúp nếu con di trùng chống lại. Yeah.
Còn đằng này cứ khang nằm liệt luôn thôi, không muốn ăn đâu, mệt lắm, ho mệt.
Tôi chịu không nổi kia rồi. Thì mình
phải ráng uống sữa nóng. Rồi không ăn cũng ráng nuốt, ực vô kệ nó tới đâu hay tới đó. Không nhai được thì nuốt. Xin được chào quý vị thính giả trên đường dây cho biết tên luôn ạ. Hello.
Dạ, tôi tên là Kim Hảo.
Dạ, chào cô Kim Hảo. Xin mời cô tham gia chương trình với những cái tin tức mới trong cái khu vực và cộng đồng của mình. Cô Kim Hảo, không biết là cô có cái chương trình gì mới hoặc là có cái gì mà mới mà người Việt mình cần nghe không ạ?
Dạ. Trước hết thì kính chào khán giả đài 1600 AM, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Việt Tấn, chào cô Như Tuyền. Thì hôm nay Kim Hảo xin chia sẻ với đồng hương về chương trình khai thuế miễn phí tại các thư viện của hội AARP. Thì chương trình này đó, nó sẽ giúp cho mọi người được khai thuế miễn phí mà không phân biệt tuổi tác, không cần phải là hội viên của hội. Trên lý thuyết á, thì chương trình sẽ giúp cho những người có mức thu nhập thấp từ khoảng 67.000 trở xuống được khai thuế, nhưng mà thực tế đó thì hội sẽ giúp cho tất cả mọi người thu nhập mà 90.000 hoặc 100.000 một năm thì vẫn được giúp để khai thuế. Tuy nhiên á, thì chương trình này á, nó sẽ không giúp khai thuế tiểu bang, không nhận khai thuế cho du học sinh, hoặc là không nhận khai thuế hai vợ chồng mà khai riêng, hoặc là những người có cơ sở thương mại. Anh
Vâng.
Việt Tấn có hỏi gì không ạ?
Dạ vâng, chị nhớ nói là cái location của mình nằm ở khu vực nào ạ?
Dạ, thì bởi vì COVID đó, thành ra hội AARP á, hiện giờ chỉ có hai địa điểm khai thuế miễn phí là Thư viện Downtown, địa chỉ là 100 South Center Street, Arlington, 76010. Và thời gian làm việc á, là thứ ba từ 1 giờ cho đến 5 giờ, thứ sáu từ 9 giờ cho đến 1 giờ, và thứ bảy từ 9 giờ đến 1 giờ. Nhưng mà Thư viện Downtown á, thì không nhận lấy hẹn qua phone, mà quý vị phải đến đó lấy hẹn, điền đơn. Còn địa chỉ địa điểm thứ hai là Thư viện Southwest Arlington, ở địa chỉ 3311 Southwest Green Oak Boulevard, Arlington, 76017, kế bên Sở Cứu Hỏa đó.
Dạ vâng.
Thì thời gian làm việc có là thứ hai, thứ năm, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thứ tư từ 1 giờ cho đến 5 giờ, và số điện thoại để gọi lấy hẹn là 817-459-6900. Thì
dạ vâng.
Cũng xin nói rõ với đồng hương, trước khi mà COVID xảy ra đó, thì việc khai thuế miễn phí tại các thư viện rất là đơn giản và rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ COVID đó, thành ra cái số người mà làm thiện nguyện đó, có giới hạn, thành ra việc khai thuế đó nó cũng hơi mất nhiều thời gian.
Thì đại khái là người nào đến trước thì khai trước phải không? Hoặc là người nào
dạ, người nào trước? Dạ, người nào đến trước thì khai trước. Và cũng xin nói rõ những cái giấy tờ để quý đồng hương đem theo khi đi khai thuế. Thì phải, thứ nhất là phải đem hết tất cả các giấy tờ thuế của năm 2021. Ví dụ như là W-2 hoặc là mẫu 1099. Rồi phải đem theo thẻ an ninh xã hội của tất cả những thành viên trong gia đình. Rồi đem theo hồ sơ thuế của năm 2020 và cái photo ID, ví dụ như là bằng lái xe. Cũng xin nói rõ là cái thẻ an ninh xã hội của tất cả thành viên trong gia đình, có nghĩa là ví dụ như cha mẹ khai thuế thì phải đem theo thẻ an ninh xã hội của những đứa con.
Nếu mà họ khai chung
ngoài dạ
đó, nếu mà họ khai,
nếu mà họ khai chung
đâu cần, phải không?
Dạ dạ đúng rồi. Và cũng xin nói về thời gian để mà thư viện nó bắt đầu làm việc, đó là đầu tháng 2, 1 tây, và hết hạn khai thuế đó là tháng 4, ngày 18 tây.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy thì những vị nào mà muốn khai thuế mà qua cái chương trình này thì quý vị nhớ đây là chương trình dành cho thành phố Arlington thưa cô, phải không ạ? Hay là
không, không.
Dạ.
Hay là những người ở tiểu bang?
À, dạ, tất cả mọi người ở cái tiểu bang khác vẫn được như thường ạ.
Dạ vâng, như vậy thì dạ, không có cái khu vực giờ thuộc Arlington, nhưng mà quý vị nào ở Garland, Dallas, Houston hay đâu mà muốn lên đây để mà làm cái chương trình này cũng được luôn.
Được
dạ, dạ thì
dạ, tiểu bang khác vẫn được như thường, nhưng mà không nhận khai thuế cho tiểu bang ạ.
Dạ vâng, vậy thì quá dạ tốt rồi, đây là một cái chương trình thiện nguyện. Và không biết là dạ cái hội của mình thì vẫn bình thường mở cửa như thường lệ chứ không có đóng cửa.
Dạ, không có đóng cửa. Và giống như tụi tôi thì cũng có những người thành viên trong hội đó.
Dạ vâng.
Như Thanh Quyến thì cũng ăn Tết ở tại đó. Thành ra không có đóng cửa. Tại vì đã có bác sĩ Việt Tấn về Teraflu, đâu có sợ COVID nữa.
Rồi. Cảm ơn cô Kim Hảo rất là nhiều.
Xong ạ.
Xin mời
dạ, còn cái vấn đề này là Kim Hảo cũng xin giải thích thêm một vài điểm chính trong cái luật thuế năm nay để cho bà con hiểu rõ.
Dạ, nói đi Kim Hảo.
Thứ nhất đó là nói về cái tiền hỗ trợ lần 3, 1.400 đồng một người đó. thì sẽ không cộng vào income của quý vị. Mà nếu mà người nào mà chưa nhận được á, thì khi đi khai thuế sẽ báo cáo trong hồ sơ khai thuế của quý vị thì sẽ được sở thuế hoàn tiền lại. Điểm thứ hai nữa là về tiền cho từ thiện. Thì năm nay đó, nếu quý vị khai thuế mà dùng standard deduction á, thì quý vị được trừ lên đến 600 đồng tiền cho từ thiện nếu hai vợ chồng khai chung. Nếu quý vị khai riêng hoặc là độc thân hoặc là head up household á, thì chỉ trừ được 300 đồng.
Rồi bây giờ vấn đề từ thiện là cái gì, cô nói rõ hơn chút cho đồng bào.
Dạ, tiền cho từ thiện có nghĩa là mình tiền mình cho chùa, trường học hoặc
là đại khái non profit organization đó phải không?
Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Và ngay cả cái tiền mà quý vị gửi về Việt Nam để cho trại trẻ mồ côi, các viện dưỡng lão, mà nếu mà có hóa đơn đầy đủ thì vẫn được trừ để được giảm thuế lên đến 600 đồng. Nhưng mà cũng nói rõ rằng tiền gửi về Việt Nam để giúp cho bà con hay bạn bè thì không được trừ thuế.
Dạ, dạ. Bây giờ ví dụ như gửi về Việt Nam thì cái chùa đó bắt buộc phải có cái biên nhận gửi qua thì mới được phải không?
Dạ, dạ, cái biên nhận gửi ra ghi rõ là của chùa, rồi tên gì vậy? Hoặc là trại trẻ mồ côi quận mấy hay ví dụ vậy. Và có cái giấy mà mình gửi tiền có ghi địa chỉ đó, thành ra cái mình được trừ.
Như vậy thì nói tóm lại là những cái phần mà cô thông báo vừa rồi á, những cái người nào khi mà nghe chương trình này đó, mà nếu như không có biết hai cái địa điểm kể trên và những cái phúc lợi mà mình hưởng được đó, thì có thể liên lạc với hội ở cái số
điện thoại của đài đó. Thì, liên lạc rồi sau đó tôi sẽ gửi qua cô Kim Hảo và tụi tôi sẽ có cái dự tính trong tương lai. Cái website nó sẽ ra dự tính, ví dụ như có thể liên lạc trên website hay bất cứ cái gì nó nhanh hơn, tại vì cái điện thoại tôi đã làm đài 1600 mà còn dính vô cái hội nữa, mà nếu mà tìm một cái người mà phụ giúp trong vấn đề này thì rất là khó, kiếm người thiện nguyện rất là khó, mà hãy mướn thì lại tốn tiền. Hội mới thành lập cũng cần cái vấn đề chi phí, nhưng mà hội thì cũng không có mở miệng xin ai, ai có lòng tốt thì gửi giúp vào hội. Tại vì đây đã nói thiện nguyện thì đa số những cái party đây là anh em chúng tôi gom tiền của riêng và chia nhau để anh em chúng tôi tổ chức cho đồng bào chơi. Do đó quý vị biết rằng hội đã ra cái danh nghĩa non-profit organization là không có thâu nhận bất cứ một cái gì, chỉ trừ khi người ta tình nguyện nói ok tôi muốn giúp đỡ hội 5 đồng, 10 đồng, 20, 30 thì cứ gửi về địa chỉ của hội, tức là tại số 217 2117 đường Roosevelt đó, Suite 100. Thành ra cái đó là nếu quý vị nào có muốn giúp đỡ thì cho hay. Còn ở đây chúng tôi không gọi điện thoại mà từ người hay là lên đài để xin cái chuyện đó không. Dạ. Thì cảm ơn cô Kiều Hảo. Kiều Hảo còn cái gì nữa không? Rất là giản nghĩa, rất là đầy đủ. Dạ.
Dạ xin phép tiến sĩ, còn một cái vấn đề này rất là quan trọng và cho quý đồng hương, đó là cái tiền mà education credit để Kim Hảo xin phép giải thích thêm. Thì cái tiền này nó có hai loại là American Opportunity Credit. Đây là dành cho các em sinh viên từ 19 tuổi cho đến 24 tuổi, học năm thứ nhất đến năm thứ tư đại học, học toàn thời gian, thì được trừ tiền học lên đến 2.500 đồng credit. Vì vậy khi mà phụ huynh có con em mà học đại học á, thì nhớ giữ lại hết những cái hóa đơn, ví dụ như mua computer, mua sách vở, tiền mướn sách học trên mạng của các em, rồi tiền luyện thi học trên mạng của các em, đều được trừ vô tiền học và cái số tiền lên đến là 2.500 đồng credit. Rồi cái số tiền thứ hai nữa, tiền này rất là nhiều người Việt Nam bỏ qua thì rất là uổng. Cái tên là Lifetime Learning Credit. Lifetime có nghĩa là suốt đời. Thì cái credit này á, nó dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác. Thể quý vị đi học, có đóng tiền học phí, thì quý vị được giảm thuế. Quý vị học bất cứ ngành nào, ví dụ như học sửa máy lạnh, sửa điện, học tóc, học nail, để quý vị giữ lại hóa đơn đóng học phí và tiền mua dụng cụ, thì cuối năm quý vị khai thuế sẽ được giảm thuế. Và cái số tiền đó là 2.000 đồng credit mỗi năm. Mỗi năm.
Cho cái thời phần đó, thí dụ như mình tốn tiền cho cái chương trình đó học đó, họ dụng cụ đó là 15.000, thì mỗi năm mình được trừ 2.000.
Dạ, mỗi năm mình được trừ up to 2.000. Mà anh có thể chia ra làm hai năm từng năm, ví dụ như này á, anh đóng học phí 5.000, năm sau anh đóng thì anh được trừ up to 2.000 credit. Nói là credit là up to 2.000 credit. Rồi năm sau anh đóng 10.000 thì anh được trừ thêm 2.000.
Dạ, như vậy thì quý vị nào mà đang có nằm trong cái chương trình này, đang đi học tóc, học nail, học sửa xe, học cái gì đó, whatever, cái gì mà cũng là đang đi học đó, thì người ta khuyến khích cho mình đi học để mà được được trừ thuế khi mình ra, mình làm có lương rồi đó, thì mình được trừ vô cho tới khi nào hết con số đó thôi.
Dạ, tôi nhất là từ ngày mà hội thành lập tới giờ, hội người Việt gốc Mỹ á, thì rất là hân hạnh
người Mỹ gốc Việt đó,
tiếp vợ chồng của đại tá Phạm Long mình. Thì đại tá Phạm Long là đã ghi danh ứng cử tại Arlington rồi. Mà ngay cả mình chưa nhìn, có ai chưa thấy Phạm Long mà chỉ cần thấy vợ Phạm Long thôi cũng đã giỏi như vậy rồi, thì chắc chắn là Phạm Long không dở hơn đâu. Do đó đồng bào nhớ nha, phải bầu cử có người Việt Nam đầu tiên ở tại Arlington này. Và giống như những cái chương trình của cô Kim Hảo đó, Việt Tấn thật sự mình cũng biết nè Việt Tấn.
Dạ vâng, dạ. Thật sự không biết thiệt á.
Rất có lợi cho đồng bào, mà đồng bào mình từ xưa đến giờ không ai nói gì hết á. Bao nhiêu lần cái cộng đồng cũng đã thành lập bao nhiêu năm nay rồi mà không ai biết cái gì. Thì ở đây cảm ơn vợ chồng của đại tá Long, tức là Kim Hảo và anh Phạm Long, là đã gia nhập hội. Nhờ có cái cơ hội này mới biết được, rồi sau đó đài mới biết được vợ chồng. Thành ra đây là một cái sự giúp đỡ rất lớn mà tôi thấy rất có lợi về Tấn.
Dạ vâng. Đúng vậy, mà bữa giờ là đâu có ai biết đâu mà đi học. Nhiều người bây giờ có thể nghe chương trình này, họ đi lục lại những cái hóa đơn hoặc là những cái gì mà họ đã quên đi trong mấy năm gần đây. Có thể là vài năm trở lại đây hay là bao nhiêu năm rồi mình lục ra vẫn còn trừ được, thưa cô.
Dạ, nhưng mà có một cái là Diệp Tấn biết như thế này, có nhiều người từ bấy lâu nay làm việc với những người làm thuế của mình đó, nhiều khi nói vấn đề này ra họ còn không biết nữa. Cô Kim Hảo đây cũng làm với chính phủ, do đó cũng biết nhiều hơn. Tại ngay cả cái người làm thuế tôi mười mấy năm nay, mà cái tiền mà mỗi năm tôi được làm trừ ra là 3.000 đồng cho tiền thuốc men của những người cụ cảnh sát á. Mà có những người nói ở thế chương trình này làm gì có. Đến khi là tôi kêu anh lục lại đi, lục thì bắt đầu mới có. Do đó khi quý vị nghe chương trình này mà quý vị vẫn tiếp tục giữ người làm thế cũ cho quý vị đó, mà nói đâu cái chuyện mà gửi tiền Việt Nam làm gì được lãnh tiền á, thì sẽ gọi vô cái điện thoại của đài, rồi tôi cho cô Kim Hảo biết, và cô Kim Hảo sẽ tìm cách liên lạc để cho quý vị biết, hoặc là mang lại những cái thư viện đó thì sẽ làm. Để cái gì cô Kim Hảo nói là điều nằm trên tất cả giấy trắng mực đen hết, chứ không phải là do cô đặt cái luật ra, phải không Kim Hảo?
Dạ, thưa đúng. Dạ, xin phép nói thêm một cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Đó là tiền IRA, tiền retire đó. Thì năm nay, nếu mà trên 50 tuổi, thì quý vị có quyền mua 7.000 đồng, bỏ 7.000 đồng vô trong cái quỹ IRA. Và 6.000 đồng nếu quý vị dưới 50 tuổi. Thì cũng xin nói rõ là cái tiền này rất là có lợi, bởi vì nó được giống như là hai lần credit. Nếu mà income quý vị dưới 66.000 mà quý vị mua bỏ mà tiền vô IRA á, thì quý vị vừa được giảm vừa được cái credit là quý vị đã bỏ tiền vô quỹ nghỉ hưu, dạ, mà còn được giảm cái income. Có nghĩa là thí dụ như income của mình là 70.000 mà hai vợ chồng bỏ vô mỗi người 7.000 thì là 14.000, thì 70.000 đó trừ cho 14.000, cái 14.000 đó
Dạ. Vẫn rất là có lợi, là được giảm
có
được
lợi,
cái tiền thuế đó.
Giảm thuế quá nhiều.
Dạ, phải đợi tới 59 tuổi rưỡi đó, thì quý vị nó mới lấy ra đó, thì không bị phạt 10%.
Dạ vâng.
Hoặc là, dạ.
Vậy thì cũng tốt quá, là những người nào thay vì 7,000 đó mình phải đóng đủ thẳng luôn á, là đại khái là cho nó 25% đi, mình đóng thẳng là 7,000 là mất hết ngàn mấy rồi, thay vì mình luyện đại mình bỏ vô đây mình còn tiền về hưu nữa mà được trừ thêm 7,000.
Mấy cái tiền mà từ mấy lâu nay mà cúng chùa Việt Nam, cô nhi viện, nhà thờ rồi như vậy, mình ở Việt Nam mình đâu có biết được cái chuyện đó.
Đúng rồi.
Mà chính phủ cho mình thành ra là năm nay quý vị sẽ được cái lợi này nếu quý vị nào chưa khai thuế.
Mình phải giữ lại cái bằng chứng, cái receipt mình cho ai chứ không phải không?
Dạ đúng rồi, có đa số receipt Việt Nam hay có cái dấu đỏ thôi vậy Tấn.
Dạ.
Chùa, trung tâm thiện nguyện nào đó bất cứ. Thì tôi thấy cái chuyện này là một cái chuyện mà những người Việt Nam chúng ta hồi giỏi hầu như cả bạc tỷ về Việt Nam á. Thì mà vấn đề mà được trừ cái thuế này thì họ hầu như không biết. Trong khi những xứ khác ở đây rất là lâu, nhiều người ta chỉ dẫn họ, mà đến ngày hôm nay mình có cô Kim Hảo cũng là một trong những cái lợi ích của hội người Mỹ gốc Việt. Và người Mỹ gốc Việt cũng hân hạnh được đón tiếp cô là một cái thành viên rất là sốt sắng và là giúp đỡ đồng bào.
Dạ vâng.
Trong 3 lần nói chuyện thì Diệp Tấn thấy đều có những cái lợi cho đồng bào hết ở đây. Đó là một cái may mắn của mình, phải không Diệp Tấn?
Dạ đúng rồi, Tấn thấy là những cái chương trình mà những cái phúc lợi vừa rồi, những cái điều mà người Việt mình nhiều khi không có để ý tới, và bản thân Tấn cũng không biết là mình sẽ được trừ những cái mà, tại vì mình không có hỏi, cho nên nhiều người làm thuế người ta bận rộn lắm, người ta sẽ không có, người ta chỉ theo cái khuôn cũ của mình, người ta có
friend. Tôi có hỏi gì Tấn.
Dạ.
Tôi hỏi gì chứ, tiền tôi cho những cô nhi viện, nhà thờ, chùa chiền ở Việt Nam có được trừ không? Họ nói dạ không, ở Việt Nam nó không dính dáng gì hết. Thì hôm nay tôi lần đầu tiên tôi mới nghe, và kỳ này tôi phải dớt cái này mới được.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Hảo rất nhiều, và chúc sức khỏe đến cô cùng gia đình, và hẹn gặp lại với cô vào những
hai tuần nữa.
Dạ. Chương trình kỳ sau. Vâng, xin chào cô.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị đã lắng nghe. Thì cũng Kim Hảo xin thay mặt hội người Mỹ gốc Việt kính chúc quý khán giả phần còn lại trong ngày được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin kính chào. Dạ.
Vâng,
cảm ơn Kim Hảo, sẽ gặp ở Pottery Gap. Rồi, cảm ơn, bye bye. Diệp Tấn thấy thiệt cái chuyện mà gửi tiền đó Diệp Tấn.
Dạ.
Tôi gửi về cho thân nhân, tôi gửi giúp đỡ người nghèo, không biết bao nhiêu, mà tôi có hỏi mấy người làm thế. Vậy chứ tôi gửi vậy có được từ đồng nào, nó cái gì Việt Nam làm gì dính dáng mình Mỹ, mà mình thấy cũng có lý, nói cũng có lý không? Nhưng mà thật sự ra chính phủ cho phép những cái mình giúp đỡ những xứ khác mà có giấy tờ chứng nhận đàng hoàng. Thì đây là một cái chuyện rất là lạ và rất là... Từ bấy lâu nay cổ làm ở cho Arlington đó,
yeah.
Cổ đã làm rất là lâu rồi vậy Tấn. Thành ra không có bao giờ những cái lời mà cổ nói mà tôi đều nghi ngờ đây là cái lời nói không sự thật hết. Cổ làm rất là lâu và được nhiều người rất là kính trọng, cũng như là đa số cổ làm cho người Mỹ nhiều hơn người Việt Nam, tại vì cổ ít có liên lạc với cộng đồng Việt Nam. Cho đến khi gia nhập cái hội của tôi thì cổ mới bắt đầu là đem những cái lợi ích này phải giúp đỡ cho đồng hương Việt Nam mình.
Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, trong cái mùa này là giống như là cái mùa lạnh nè, là gần Tết Việt Nam, rồi những cái nhóm mà tội phạm đó, họ cũng nhắm vào người Á Châu nhiều hơn, là vì là Tết Việt Nam là cái Tết cổ truyền, và người Việt mình thì thường thường là cố gắng làm tranh thủ để mà đi làm công việc để mà cuối năm mình dọn dẹp, cuối năm Tết ta đó, để dọn dẹp nhà cửa rồi này kia nọ. Thì quý vị cũng nhớ là phải cảnh giác với những cái khu nhà giàu hay nhà nghèo thì không biết, nhưng mà có những cái nhóm tội phạm mà giống như cảnh sát họ đã warning, giống như anh biết là nhiều cái nhóm nó knock cái door của mình. Rồi nó nói nó là người của chính phủ,
bận cái áo UPS đàng hoàng mà đủ, không thấy chiếc xe
đó. Đủ thứ hết là có thể là vô cướp nhà của mình. Chính vì vậy cho nên quý vị nhớ làm thêm một cái cửa của mình, có làm thêm một cái security là mở ra là phải dính lại á. Có cái kéo khóa, có cái dây xích, hoặc là dưới chân có một cái đồ gài lại là mở ra là phải có cái skill cái đó là một. Cái thứ hai là không... Nếu không cần thiết là không mở cửa luôn. Hoặc là quý vị có cái ring á, quý vị gắn đó là ai tới đó, quý vị chỉ trả lời bằng cái đó thôi, chứ không có không có cần phải hé cửa ra để nói chuyện với họ. Là vì những cái thành phần này bây giờ mình không biết được.
Khi nhà nào thật sự có cái ring ở trước á, không phải mình quảng cáo cho ring hoặc là cái security camera gì đó.
Dạ vâng.
Đa số là họ rất là sợ với người cướp bóc lắm. Và hơn nữa, một khi mà quý vị giống như Tấn nói là có cái cây gài thứ hai, mấy cái đó nó không quan trọng. Nếu nó cố tình thì những tên mà ấy nó đọt một cái là văng liền. Chỉ có một cái cửa trước đó, đa số nhà ở đây đều cửa làm bằng sắt, nhưng mà cái frame thì làm bằng cây. Vậy Tấn thấy không? Chỉ có cái cửa làm bằng sắt và cái frame bằng sắt á, giống như cái office á. Ngoài ra cái mà chắc chắn nhất là có cái cây đạp, nó giống như cây màu trắng kéo ra để đẩy vô ngay cái chỗ ống phá rồi đạp một cái nó dính ở dưới đất, mà của nhất là nền gạch chứ không phải là nền carpet cái gì đó.
Dạ vâng.
Thì cái đó nó đá cả đời cũng bao giờ mà bung ra hết á. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ ra, có đi ra mở cửa cũng vậy, có cái ring cũng vậy, binh cũng vậy, ring cũng vậy. Quý vị lúc nào trên tay cũng phải cầm điện thoại. Và hãy cần là 911, đừng có bao giờ hỏi là tôi gọi. Từ bấy lâu nay thì đồng bào không còn gọi tôi là hỏi còn chạc tiền 911 nữa hay không. Thành ra những cái mà Việt Tấn nói rất là đúng. Và hơn nữa, tại sao người Á Châu mình bị cướp nhiều? Là tại người Á Châu mình xài tiền mặt quá nhiều. Nhất là mấy cô mà làm neo tiền tiếp, rồi tiền khách đưa mặt rồi đó. Thì vấn đề có deposit hay không là chuyện đó của riêng cách cá nhân mỗi người. Nhưng đi đâu tôi mở bóp ra tôi thấy cũng quá nhiều tiền Việt Tấn. Giật một người Việt Nam thì có cơ hội lấy tiền nhiều hơn giật người Mỹ Trắng. Phải không Việt Tấn?
Dạ,
họ có credit card. Mỹ Trắng là thẻ toàn là đưa vô cái là scam trả tiền không ạ? Yeah.
Nhưng mà Tấn thấy là người Việt Nam của mình ở đây có nhiều người cũng coi thường cái vấn đề mà cầm cái bóp mở ra. Tấn thấy credit card từ A tới G. Trong khi á, nếu mà mình có cái thẻ credit card nào đó thì mình sẽ chụp hình lại cái mặt của credit card và cái back của credit card để mình giấu đi một chỗ. Nếu mà lỡ đó cái ngày hôm đó mình đi ra ngoài đường bị cướp hoặc là bị mất cái bóp, mất credit card, mình còn biết để mà gọi cancel right away. Còn nếu không á là quý vị sẽ bối rối là ô không biết là credit card ngày hôm đó là mình đem đi là cái credit card gì. Nhưng mà quý vị phải nhớ là chỉ cần một cái thẻ debit card và một cái credit card để quý vị xài hàng ngày. Và nếu xài xong ngày hôm nay quý vị muốn đổi qua cái credit card khác mà mình nói lại là ngày hôm nay mình xài ngày nào một credit card và một cái debit card thôi. Còn đằng này quý vị cầm thêm một đống là mất một đống rồi gọi lại. Gọi không biết đường đâu mà gọi tại vì mình có nhiều người đâu có để ý đâu. Thành ra quý vị có bao nhiêu credit card phải chụp lại cái back và cái face. Để mà khi mất chúng ta biết cái mất cái nào là chúng ta gọi cancel liền, nói chuyện liền. Còn nếu không mất rồi, trời không biết bây giờ tôi rối quá, bây giờ credit card tôi nhiều lắm mà tôi không biết cái nào nữa. Đó là cái lúc nước tới chân rồi mới biết. Mời anh.
Hoặc là quý vị có thể liên lạc credit card chẳng hạn như tôi xài Capital One đó vậy Tấn.
Dạ.
Mà cái chỗ nào mà tôi thường chạc mỗi tuần á thì họ không gọi tôi. Mà khi nào thấy một cái chỗ nào chạc mà lạ đó là ngay tại chỗ là cái số tiền đó nó giữ đó, nó không trả. Và nó báo động ngay trong điện thoại cho tôi biết là ông có chạc cái số tiền này không? Nếu có thì đánh chữ yes, không thì đóng chữ no.
Dạ vâng.
Rất là hay vậy Tấn.
Cái check nhà băng mình cũng vậy. Cái check nhà băng mình cũng vậy á. Nếu mà mình nốt cái nhà băng á, cái check mình bỏ vô á, người ta lấy cái check đó người ta bỏ vô nhà băng hoặc là cash á, mà mình say no một cái á, là cái check nó tự động cancel liền. Tại vì khi nó alert mày có dư cái check 5,000 để ký ra ngoài không, mà mình say no một cái á, là bên kia cash không có được.
Nhưng mà Việt Tấn nhớ kỹ quý vị cũng phải cẩn thận, tôi cũng bị rồi, thành ra lấy kinh nghiệm của mình á, nhiều khi làm thấy mình cũng quê đấy bà. Có những cái company đó nó tên đó nhưng mà khi nó để chặt cái số tiền mình withdraw qua các account họ đó thì lại tên khác. Do đó ngồi suy nghĩ hoài không có biết cái này từ đâu ra mà mình đâu có chạc, thành ra Reka gọi là tôi nói không kén sổ đi tôi không có, nhưng mà một ngày sau tôi nhìn lại chết cha cái này đó, tại sao nó lấy tên này, hỏi nó cái đó là tên về financial của tụi tao rồi. Bây giờ bỏ đi cái này, cái hôm qua tôi nhận được một cái packet từ Uran, tức là cái xứ nằm ở bên Á Châu và kế biên giới của Phi Châu, của Âu Châu, tức là hồi xưa là một trong những cái bang của Nga Xô, thì gửi cho tôi một cái package. Tôi mở ra tôi nói tôi đâu có mua đồ gì đâu. Thì khi gửi ra là gửi trong cái package nó để là đây là những cái mà cái loại đồ ăn để giúp đỡ cho animal mạnh lên. Quý vị thấy những cái đó làm ơn đừng mở ra tò mò. Tôi mau mau tất cả gom lại một cái tôi dục phòng gác liền. Tại vì quý vị nhớ ngày xưa mà có những cái package mà nó qua đây, nó đưa kêu quý vị trồng những hột giống, hột này, hột kia đó, cũng đã xảy ra thời gian về tấn nhau.
Yeah.
Thì sau này khi quý vị thấy những cái nào từ xứ ngoài mà quý vị không order, đừng tham lam, đừng tò mò, đừng gì hết. Safety là đối với tôi dục nhá.
Dạ vâng. Những cái gì mà yeah. tiền trên trời rơi xuống, nhắc lại cuối năm, nhắc lại cho quý vị nhớ nha. Tiền mà tự nhiên người ta nói cô có đi travel cách đây 3 năm về trước, bây giờ cái ticket đó được lotto là trúng được cái số tiền là khoảng 100 mấy chục ngàn của cái hãng hàng không đó, mà bây giờ là phải mở một cái account và số điện thoại để liên lạc với cái người bên đó để mà nhận cái số tiền này. Mà trước khi là phải mở account, rồi phải bỏ tiền sao, phải tiền free sao. Quý vị thấy tò mò quá, ô mình được 100 mấy, đúng số vé máy bay mà mình nhớ mình đi Japan Airlines. Bây giờ mình trúng được cái voucher này đã quá. Là mở cao làm tới là cuối cùng quý vị sẽ mất tiền. Quý vị nhớ là không có tiền gì mà trên trời rơi xuống hết. Kể cả những cái chương trình mà thậm chí mà Tấn nói là nhiều khi waste time á, những cái network mà người ta mời mọc quý vị đó, có đôi khi á instantly quý vị thấy lời liền chừng vài 3 ngàn, 500, quý vị nghĩ cho ok thì được. Mà chúng ta cứ tiếp tục á, cái vị cũng không có
yeah.
không có được cái gì hết á, mà waste time tức là mất thời gian của cái vị rất là nhiều. Mà chuyện này là xảy ra hàng năm
hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng luôn,
hàng năm thì
nhưng
đó...
mà sáng nay tôi nhận được cái message của T-Mobile, vậy Tấn biết không, là từ đây về sau á nó nói rằng những người xài phone wireless á là phải chịu đóng thuế là 99 cent. Ok. Nhưng tôi lấy làm lạ, tại sao mà cái phone tôi mắc mới gì tôi trả tiền được ngay rồi. Thì cuối cùng đọc cái dưới xin liên lạc vô cái website thì www.2.xong.gạch.gạch.1 là để TM, rồi chấm cái MO, chấm cái .com thì mình lại tưởng là T-Mobile.com. Nhưng mà quý vị đọc kỹ là TM, rồi chấm một cái MO không phải là T-Mobile. Nhớ nha, T-Mobile lúc nào nó cũng để www. 2.gạch.gạch.tmobile.com.
Do đó, tốt hết, cứ gọi 611
anh. Tmobile.com mà ở đầu nó đầy chữ là gì khác rồi mới có chữ T-Mobile dính liền là không phải của T-Mobile.
Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Hả?
Dạ, mình có một vị thính giả. Xin chào vị thính giả trên chương trình, cho biết tên ạ.
Tôi tên là Hùng.
Mời anh Hùng.
Chào anh. Chào chú Ẩn. Chú cho em hỏi, em ở trên miền Bắc, em dọn về Dallas, em mới ở Dallas. Mà hồi tháng 3 năm 2021, em có mua cái máy cắt cỏ của một người Việt Nam. Mà cái người Việt Nam này thì em biết họ có cái tiệm nail. Họ bán giống như là ở trên Facebook vậy đó chú.
Yeah.
Thì cháu mua cái máy cắt cỏ của họ, thì họ cái không phải máy mới mà máy cũ. Nhưng mà mới đem vừa về nhà cắt được, nhưng mà cái self-propel nó không có chạy. Thì cháu có rồi đem đi trả mà họ không chịu. Cháu biết, chú biết không, cháu sửa không được cái máy đó mà mua 325 đồng. Bây giờ cháu phải giục luôn nguyên cái máy tại vì nó không có phạt đó chú. Họ bán máy cũ cho mình mà họ không nói máy tình trạng hư. Họ nói máy rất là tốt, máy không bị gì hết. Cháu đem về, cháu sửa, cháu thay cái dây kế bộ, cháu thay cái wheel, rồi cháu thay cái plate. Chú biết không, xong xuôi đàng hoàng hết. Tính ra nổ tiền phạt cháu mua cháu thay không là trên 100 rồi. Vì mua cái máy của họ về. Bây giờ gọi là hỏi họ, họ nói máy cũ anh mua anh ráng không chịu.
Dạ cháu. Việt Nam mình với nhau phải không?
Dạ Việt Nam, bởi vì cháu
bây giờ câu hỏi của anh cháu... bây giờ câu hỏi của anh muốn hỏi sao?
Cháu muốn hỏi là tại vì cháu muốn thưa cái người này ra cái tòa mà Peace Corps đó, nhưng mà cháu nghĩ chắc không được. Nhưng mà cháu chỉ muốn nói một cái câu là Việt Nam ở đây hại Việt Nam nhiều quá chú. Bữa nay cháu...
Bây giờ khoan, trước khi bây giờ nói ví dụ hại, hỏi câu trước nghe. Ví dụ người ta đang mua cái máy cắt cỏ, anh Lợi anh mua món hàng đó, anh có kéo dựng thử và nó chạy hay không?
Dạ, cái máy nổ, cái máy không có bị gì hết chú. Cái
Nhưng
máy
mà cái xe
nổ.
Propeller có chạy không?
Cái xe propeller không chạy, họ nói về nhà đẩy là nó chạy thôi. Thì mình
cũng... Nó đẩy xe propeller làm gì, đâu cái
thì bởi vậy, nó rất là yếu chú, cái xe propeller nó chạy.
Cái lỗi của anh ở đây á, là lúc anh mở cắt chạy mà giật nghe máy chạy rồi đó mà anh không đẩy thử. Đó là cái lỗi của anh. Cái thứ hai đó là mình mua đồ cũ đó, người thường thường là AX. Tức là mua anh mua xong rồi đồng thuận mua vừa bán, anh đem về nhà mà nó có hư á là anh là người chịu trách nhiệm. Là vì sao?
Vì
tại mình mua
không có thương ai được,
không có thương ai được,
tại vì cái đồ cũ không có quan tâm. Từ khi cái chỗ đó là cái một cái pawn shop hoặc là một cái đó là một cái tiệm, người ta nói ok tất cả những cái hàng nào tôi mua về mà nó không quốc á, trong vòng 30 ngày hay 15 ngày, phân cấp thì nó cho anh 10 ngày.
10 ngày,
thì
14 ngày. Dạ.
Anh sách lại trả, thì nó cho anh credit. Có chỗ nó không trả tiền mặt.
Thì cái lỗi của anh ở đây á, là anh không có thử và anh đem về nhà. Nhưng mà cái sự mà khiếu nại của anh á, là anh buồn cái là đồng hương, gạt đồng hương. Thì tôi đồng ý
đúng
điều này.
Tôi chỉ buồn có cái chỗ mà Việt Nam gạt với Việt Nam. Thì hôm nay cháu chỉ muốn nhắn một câu như vậy. Cháu biết cái người đó có nghe trên radio, là cái người đó có tiệm nail, họ mở tiệm nail, thì cháu chỉ muốn nhắn gạt người Việt Nam được có 100-200 nói xin lỗi không có làm giàu được đâu. Cháu chỉ buồn cái chỗ đó thôi. Chẳng thà nói thẳng vô mặt cháu, cái máy này, cái self-propel nó yếu rồi, nó không có được good, có thể hư, thì mình có thể chấp nhận mình coi rồi mình mua. Đằng này họ nói cái máy rất là tốt. Chú biết không, vẫn đưa lên Facebook, thành ra cháu chỉ giận là giận cái chỗ là Việt Nam với Việt Nam mà nói như một cái câu như vậy. Nói thiệt xin lỗi chú, 200-300 đồng bạc mà lường gạt mình như vậy, không có
giàu
đâu.
Có gì đâu.
Đúng,
mà tôi
cháu
nghĩ
có nghèo
rồi, cuối năm rồi, bây giờ vậy nè anh ơi. Tức là mình lỡ rồi, tiền mất rồi, mình đỡ mang tật. Tức là bây giờ mình nói ta dùng cái chữ như người Việt Nam hay an ủi mấy người cụ hay.
Người mất.
Tức là tiền của đi thay người, tức là thay vì mình bị một cái gì đó đứt tay đứt chân cái gì đó thì cái này thôi thế rồi. Cái như
đây
là mình khỏi băng bột ha.
Giống như kéo xuống casino phô 300.
Ok, chúc anh cuối năm được sự vui vẻ. Nhớ nha, mua đồ cũ là
ASX. Mua đồ cũ thử. Còn ví dụ như mà anh còn đi về Việt Nam cưới vợ cũng phải coi chừng.
Phải thử luôn à, phải thử. Phải thử thời gian chứ. Rồi anh nha, xin chào anh.
Thôi chú biết không? Dạ, cảm ơn.
Rồi, chúc cuối năm vui vẻ.
Cái
rồi.
Câu đó nhưng mà thôi mỉm cười đi.
Dạ, rồi, đúng như vậy.
Cảm ơn anh.
Dạ. Giống như là em nói là chuyện đời nó có nhiều cái nó rất là nhiễu nhương và có nhiều cái nó khó khăn lắm. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ nha. Mình có một chiếc xe, cái người quen của mình đó mua 13.000. Mình không bán cho người quen. Mà mình bán cho cái người lạ 12.400. Anh biết tại sao không? Thứ nhất á, là bán cho người quen á, mà lỡ á, mà có cái gì trục trặc á, nó biết hư cái đó, nó đổ thừa tao. À, nó bán cho mình mà nó không có nói. Như với trường hợp của anh này. Nhưng mà đồ cũ á, đừng có nói đồ cũ. Đồ mới đem về còn hư đem trả lại mà. Đừng có nói chi đồ cũ. Ý em nói...
Chưa chắc lấy lại nữa.
Ý em nói đó là bán cho người lạ rẻ hơn một chút nhưng mà ngủ ngon, đỡ bị điện thoại nửa đêm. Còn bán cho người quen, bán cho người anh em, bán cho người em ruột thì có em dâu, chị dâu, anh dâu, xin lỗi anh rể. Rồi đó lỡ mà có chuyện gì đó nó đổi thừa cho đến cả năm rồi 2 năm rồi 3 năm
luôn. Đời
luôn
đó.
Đó.
Còn là nhắc ra, tới cái tên đó là nó đem vụ.
Thành
đó
ra quý vị nhớ nha. Bán đồ cũ, đồ của mình xài rất là tốt. Mình nói mình để lại cho anh em. Nhưng mà cái đó là cái phiền cho quý vị về sau này. Mà quý vị không nghĩ rằng cái chuyện đó mà anh em không nói chuyện với nhau. Thành ra đồ cũ bán cho người lạ xong ký cái giấy cái rẹt, ngủ ngon, khỏi lo hư hả. Mình đã nói là trong đó là as is rồi. Tức là no complain, hư ráng chịu. Ok. Chứ đừng có nói ồ cái này tốt lắm, mày đem về mày chạy đi, tao bảo đảm với mày tốt. Tối hồi nó hư đem lại, chạy 3 năm hư đem lại, nói anh nói tốt mà, tôi chạy 3 năm nó hư rồi. Thấy chưa? Cãi sao được.
Còn cái chuyện của anh kỳ rồi đó thì lỗi của anh hoàn toàn.
anh phải thử.
Ít không, lắm là nói thôi.
Tôi cắt anh cái sân cỏ coi thử nó quất hết cái sân cỏ này không. Rồi khi anh bỏ lên xe rồi là thuộc về quan ty hết rồi đó. Ok, trả tiền xong rồi.
Rồi bây giờ thì nói lại, nói tóm lại là đồ cũ không bán cho người nhà, không bán cho bạn bè, không bán cho người quen, cho dù năn nỉ cỡ nào cũng không bán, bán cho người lạ.
Nhưng mà bán người lạ, tại vì cái đồ cũ ngày hôm nay nó work cho đến ngày hôm nay, ngày mai chưa hẳn là nó work.
That's why em mới nói là thôi đừng bao giờ bán cho người quen cái gì đồ cũ hết đó. Rồi mình trở lại trong phần 2 chút xíu anh ha.
Rồi, cảm ơn.
Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2, xin quý vị đừng rời máy. Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi vẫn tiếp tục với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ anh Trương Minh Ẩn xin lỗi, vẫn là đương kim thị trưởng thành phố Hà Tầm CD nhiệm kỳ 2. Và như vậy thì quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề có liên quan đến sinh hoạt hàng ngày và có những cái thắc mắc riêng, và chúng tôi nếu như có cái trong cái phần trả lời ngay thì anh Ẩn sẽ trả lời cho quý vị, còn nếu không thì anh sẽ search và sẽ coi lại cái phần này trong kỳ sau. Và số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 214-341-5943 hoặc là 817-899-4110. Quý vị giữ hai số điện thoại này để mà tham gia chương trình, nếu như một trong hai điện thoại có cái phần trở ngại thì quý vị gọi số kia nhé, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chào anh Trương Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM trong phần 2.
Xin chào quý giả tiếp theo mới gọi vô ạ, cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Hello.
Hello Việt.
Dạ vâng, cho biết anh Việt, mời anh Việt.
Chào anh Việt. Dạ. Yeah. Vâng, cách đây hình như là khoảng 3-4 tuần gì đó. Thì tôi có... còn nghe tiến sĩ Trương Minh Ẩn bảo là cái việc kết quả của việc bầu cử tổng thống là có gian lận, thì hôm cách đây 2-3 hôm gì đó thì có một người bạn nói chuyện thì tôi cũng cái tình là tôi trả lời là theo như
hello,
là thị trưởng thì ông nói là cái việc là kết quả bầu cử tổng thống là có sự gian lận.
Thưa chú, cái vấn đề đó mình bàn vấn đề chính trị rất là lâu thưa chú. Tấn chỉ nói, chúng tôi chỉ nói sơ qua vấn đề này. Còn cái câu trả lời này thì Tấn biết chú muốn hỏi gì rồi. Thì có thể là sẽ bàn luận trong một cái chương trình nào nói về riêng về vấn đề này thì nhiều. Bây giờ thời gian rất là ít thưa chú. Cảm ơn chú đã gọi vô nha. Chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cho biết tên luôn ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Chào hai anh. Dạ.
Cô vặn máy nhỏ lại ạ.
Cô vặn máy nhỏ lại ạ.
Cô vặn ra vô nhỏ lại rồi cô gửi câu hỏi nha.
Dạ. Thưa tôi là tên Chi ạ.
Mời cô Chi.
Xin hỏi anh có thể giúp dựng cho tôi một cái việc sau đây.
Dạ nói đi cô, dạ.
Dạ. Thưa anh, nay là đúng năm đêm. Cái đằng sau tôi á, sao có cái dấu chân người bước vô.
Cô vặn máy nhỏ lại, cô đừng nghe bên trong nữa, cô nghe cô khó nói chuyện, cô nói thẳng bình thường thôi, cô nói thẳng đi rồi, cô đừng nghe bên kia nữa. Rồi mời cô.
Dạ, thưa anh, cách đây năm...
Có dấu chân mà bước vô phía sau nhà của cô.
Dạ.
Mà sau nhà của cô có hàng rào không?
Dạ, thưa có hàng rào đó anh.
Tức là người ta phải leo vô hàng rào, người ta mới vô được cái dấu chân đó.
Dạ, đúng.
Rồi, cô mời cô tiếp tục.
Dạ, thì bây giờ trường hợp, bây giờ những cái vết chân này tôi có thể làm... tôi phải làm như thế nào thưa anh?
Cô có video phía sau nhà không cô?
Dạ thưa không ạ.
Tại sao cô không đặt camera đi? Tại vì cô có phải có hình ảnh, cô có video camera rồi cô gọi lên cảnh sát cô nói chuyện, hoặc là cô có thể làm gì nó dễ dàng hơn dưới những cái bước chân đó thì theo Nẩn mà Nẩn.
Dạ, cái những bước chân đó đối với tôi đưa ra cảnh sát thì cũng cười trừ mà thôi. Trừ khi những cái bước chân đó sau khi tới nhà cô, cái nhà kế bên có người bị giết, bị đâm, thì lúc đó cảnh sát mới đi tìm tất cả các video nguyên cái đường hẻm đó. Còn ngoài ra chỉ dài cái bước chân đó, cô kêu cảnh sát lại thì họ muốn làm report thì họ làm, nhưng mà xong rồi chả làm được cái gì đâu cô. Thành ra giống như vừa Tấn hồi nãy đã trả lời câu hỏi cô rồi. Quan trọng nhất ha, mình ăn bao nhiêu cũng được, mà an ninh mình mua được cái nhà cả mấy trăm ngàn.
Dạ,
có cái camera có mấy trăm đồng bạc mà mình gắn không được, thì tôi thấy cái đó thời buổi
sao
này.
Sao cô nói sao không không là sao cô?
Có camera hết.
Cô nói sao?
Cho tôi nói tí xíu là vì tôi ở Bạc Măng đó anh, tôi ở trong cái khu của Sài Gòn Bến Thành anh.
Popman.
Dạ.
Popman tôi biết, nhưng mà phía sau nhà cô là cái
vậy,
gì?
Vậy thì sao là cái đất chung mà?
Dạ, là họ không có cho đặt camera, không có cho gì hết.
Để tôi nói cô nghe câu vậy nha. À, họ cho không cho đặt camera khi nào cô đặt ngoài sân. Còn nếu mà đặt từ trong cái cửa sổ ra cái camera mà chẳng hạn alo á, nó chưa tới là ba lóng tay nữa thôi. Hiểu không? Nó có những cái camera chẳng hạn binh á, cô chỉ cần lấy một cái miếng mà băng keo hai mặt với giấy
tấn. Dạ.
Mình gắn lên kiến thôi là thấy rồi.
Cô gắn sao nữa, sao thấy hết chứ, họ không cho đặt, nói cái đó cũng vô lý. Cô cứ đặt ở bất cứ chỗ nào trong cái vách nhà mà cô mướn đó. Và
trong có nhiều chỗ nó không cho ở ngoài dự tán
thì mình đặt ở trong vách nhà ra giống
nào đặt ngay cái cửa sổ ở sau hoặc là cái cửa kính á, lấy cái thép mà hai mặt có dự tán
dạ
dạ tháo hai mặt ra, cái keo nó dính rất là dữ lắm, gắn cái pin vô, cái rưng vô trong đó thì thấy hết rồi, sao lưng hết.
Bây giờ trở lại
đâu là cái nhà riêng của cô, chứ còn nguyên cái chung cư mà của housing đó cô gọi lại nó không có làm gì đâu.
Bây giờ trở lại cái câu chuyện của cô nè. Nếu mà cô cảm thấy mà cái vấn đề đó như vậy đó, thì một là cô đặt camera để coi thử người đó là ai. Còn nếu không á, thì cô phải apply một cái chỗ khác để cô cảm thấy an toàn hơn. Thưa cô.
Ừ.
Đó là hay.
Dạ, thưa trường hợp anh cho tôi hỏi cái camera đó mua ở đâu vậy thưa anh?
Dạ, thiếu gì trên mạng, rồi Amazon, trong tiệm Best Buy, rồi chỗ nào cũng có bán hết.
Nó không cần dây, cô chỉ cần quay internet của nhà cô cũng được cô.
Khi cô thấy người ta đi, người ta dòm vô cửa nhà của cô mà thấy mặt rõ ràng á, cô lúc đó gọi cảnh sát lại, hoặc thấy người ta đi tới lôi dòm vô nhà mé sau cô, thì lúc đó mình gọi cảnh sát họ sẽ làm tới. Còn nếu không thì không được.
Cô không có một cái lý do gì mà không có video, không có gì trơn á, là người ta đâu có giải quyết cho cô đâu. Như anh ẩn, anh làm trong cảnh sát, anh nó nói như vậy đó, thì cô cũng biết rồi nha. Yeah. Cô kêu anh chị em nào con cháu trong nhà mà biết tiếng Anh nó ra ngoài đó mua.
Mua cái ring. Yeah.
Xin chào cô nghe, chúc cô may mắn cuối năm nha. Xin chào cô. Dạ. Chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Rồi cho biết tên. Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Dạ em Tony, em chào anh Việt Thắng, con chào chú Ẩn.
Hi Tony.
Dạ chú Ẩn cho cháu hỏi cái vụ của cháu thì bị quen á, cháu có gọi anh cái bột ngọt mà nó kẻ bắt cháu đó, rồi bây giờ trong cái thịt của cháu hồi đó nó cộng nó nhốt cháu thành đêm đó, bây giờ bữa chú gọi chú cancel cái vụ mà bail bond rồi, giờ cháu có cần đi clear cái gác thịt không chú?
Dạ cái tức là cái vụ gì, cái vụ mà
cái bột ngọt cái gác thịt, dạ bột ngọt mà nó kẻ nhốt cháu đó. Rồi cháu có bị nằm ở trong cái gác kẹt
không? Cháu không có một cái gác cơ nào hết.
Trong gác kẹt, tại chưa có xử mà làm sao mà có gác kẹt được phải không anh?
Tại vì nó cộng nó nhốt cháu hết một đêm ở trong tù.
Dạ không, dòng nhốt không có nghĩa là gì, trừ khi đưa xuống văn phòng District Attorney, tức là Việt Nam mình gọi là văn phòng biện lý. Rồi văn phòng biện lý có cái case number. Ở trên jail á, thì cái trường hợp đó thì tôi nói là cháu là... Tôi hôm nào tôi làm đó thì tại vì bữa bà chủ đài SPTN cũng muốn đưa vấn đề này để giúp đỡ đồng bào. Mà tại vì chú quá bận rộn và tìm lại số điện thoại thì quên. Bây giờ cháu cho chú số điện thoại lại cái đi.
Dạ số điện thoại của cháu là 682.
Hoặc là nếu không có tiện mà cho trên mạng, trên radio đó thì text cho chú. Ok trở lại. Ok nha.
Dạ. Yeah.
Ok, sẽ có một cái show mình làm về vấn đề này. Còn cái chuyện mà cháu á, không có cái case number, thì nếu mà muốn cho chắc ăn một lần nữa đi, rồi cho chú thách chú ngày sanh tháng đẻ, rồi xong chú vô trong đó chú hứa chắc tại chỗ ngày hôm nay cho. Ok.
Dạ. Dạ. Vậy rồi. Cháu gọi ông luật sư của cháu đó thì cháu không có tụi cái chân tụi đó nó bóc nó nói là không có tên cháu, rồi từ hôm nay cháu gọi thêm lần nữa thì nó cho cháu hẹn ngày thứ năm tuần sau 4 giờ anh gặp ông.
No, tốn tiền nữa đã nói rồi. Sao mà có nhiều khi
không phải tốn tiền, không phải tốn tiền mà cháu muốn nói tại cháu đã trả tiền rồi mà bây giờ không có làm gì cho cháu, giờ cháu muốn là phải xui cái kịch cho cháu chứ để chứ tự nhiên cháu bị quen tốn tiền luật sư rồi tốn tiền.
Theo anh Đặng biết là cái khi này là chưa có khi number là đâu có record gì anh Đặng hả?
Đâu có record gì đâu mà anh lo. Mà bây giờ
vậy
quan trọng là anh muốn đi thi quốc tịch sao?
Anh muốn đi thi quốc tịch. Thì
trời bây giờ ơi, nếu mà không có record thì quốc tịch chắc ra cũng không có cái gì hết.
Anh Đặng nói vậy cho anh yên tâm đi chứ.
Để tôi nghe này. Nếu mà trong hồ sơ hỏi là có bao giờ bị bắt không, nó có. Nhớ nhiều. Chứ không có nói không có bị bắt. Rồi á, lúc đó khi mà vô phỏng vấn nó mới hỏi là cái này bị bắt đâu mà tao không thấy rapper nói là Arlington PD á, là nó bắt. Là thì tao để cái MSG. Anh biết chữ MSG phải không?
Yeah.
MSG tiếng Mỹ á, gọi là bột ngọt. Thì á, do đó sau đó nó thả tôi. Vậy thôi, tôi không có bị ở tù. Tại vì tụi nó có hồ sơ hết. Trời ơi, làm gì đừng có tốn tiền luật sư nữa. Tôi đã giải quyết cái vụ đó xong rồi.
Vậy anh ha, chúc may mắn nha. Xin chào anh.
Dạ, ok.
Thách tên và...
Xin chào, bây giờ tiếp theo người cuối cùng trên đường dây cho biết tên ạ.
Ok, rồi.
Hello. Hello.
Dạ, Tấn.
Dạ, em đang chờ người cuối cùng nè. Không biết còn đường giữ đường dây. Hello.
Hello, Dạ Tấn hả?
Dạ, vâng.
À, chào Dạ Tấn, chào anh.
Dạ chào em tên gì?
Dạ
anh Tiến hả?
Tên Thái ạ.
Thái.
Tôi tên Thái ạ.
Mời anh Thái.
Dạ chào anh Thái.
Tôi cũng góp ý một tí anh, mấy người mà cứ gọi vô hỏi vấn đề bầu cử gia đình hay không thì mất thời gian quá anh nhận ơi.
Thế không không tôi đã không thái cho vấn đề đó nữa là bây giờ cái đó là cái dạ thì bởi vì Tấn không có nhận lý do. Lý do là chương trình này để hỏi thôi. Vâng.
Đúng là thời gian đó. Thì nói chuyện cho vấn đề mà trong nhà ngoài phố cho anh em vui vẻ về kia để giúp đỡ nhau thôi. Không là giúp đỡ mọi người thôi. Còn vấn đề ở đây thì hỏi liên bang. Có thì giờ gọi lên trên bài lần đó. Ok.
À, không không sao. Có chương trình riêng, ai cũng có quan điểm riêng hết. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Dạ.
Dạ, cho anh Tiến. Dạ.
Nói tóm lại là cái vấn đề mà chính trị á, cá nhân ai cũng có quyền thích, ai cũng có quyền nói và ai cũng có quyền để suy nghĩ về điều đó. Nhưng mà chương trình này thì thật sự là lâu lâu chúng tôi thấy chưa có người gọi.
Đó, dạ. Nhưng
chúng
mà
tôi chỉ tản mạng cho vui thôi.
Mấy người này không có nhìn thấy ba cái evidence nằm ở trên mạng hay sao? Mà phải hỏi những cái câu đó.
Dạ. Không dạ. Thì cho hỏi luôn cũng không sao. Nhưng mà không phải chương trình để hỏi những cái câu đó hoài. Vì dạ, cái vấn đề mà bầu cử gian lận hay không á, là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. Bây giờ nếu mà chú cảm thấy là cái đó đúng á, thì tới chú đi bầu bỏ cho Đảng Dân Chủ tiếp tục. Tại vì Đảng Dân Chủ ok. Còn chúng tôi thì cá nhân chúng tôi bỏ cho Đảng Cộng Hòa thì cũng chẳng có gì là phải phiền phức hết. Nhưng mà nếu mà tranh luận, chúng ta tranh luận cả ngày, cả đêm, còn chưa hết nữa. Thành ra quý vị nhớ là cái vấn đề chính trị rất là nhạy cảm. Đừng đem ra quán cà phê mà tranh luận một hơi rồi lại cái ly trà đổi thành cái ly trà sữa màu trắng rồi đổi thành màu đỏ nữa, mất công lắm. À, rất là phiền. Vâng, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả và... có lẽ là năm tuần sau không biết anh có tham gia chương trình không?
Dạ tuần sau thì đương nhiên mình vẫn tham gia chương trình với Giải Phóng.
Dạ vâng, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Ngày thứ ngày Tết của mình đâu có trùng vô cái ngày mà làm việc của mình phải không?
Thì như là chuẩn bị đưa ông Táo về trời anh.
Dạ thì đưa ông Táo về trời thì sẵn ngày đó mình nhiều khi ông Táo có câu hỏi làm sao.
Xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, thôi chào tất cả quý vị khán giả và đây là cuối năm. Thì trong chương trình ngày hôm năm qua đó, thì đương nhiên trong lúc những câu chuyện mà nói qua nói lại đó, hy vọng rằng trong chương trình tôi như Tiền cũng như Giải Phóng đó, có những câu hỏi có thể những đồng bào cho đó là những câu hỏi làm cho quý vị khó chịu hay là gì đó. Thì quý vị biết một cái talk show nào cũng vậy, không bao giờ có 100% mà tất cả có nhiều khi anh em tôi nói nhanh quá, có nói những câu hố hay cái gì đó thì quý vị... coi giống như là đây là một cái show và người ta cũng nhân vô thập toàn, ngay cả tôi cũng nói câu rằng tôi cũng nhân vô thập toàn, do đó quý vị thông cảm và hy vọng rằng trong năm mới tất cả anh em chúng ta và cũng như cái hội của tôi cố gắng giúp đỡ người Việt nhiều hơn, cho đến khi nào mà tôi không còn làm hội trưởng và tất cả các em giới trẻ lên thách over. Và xin cảm ơn đài 1600 AM và nhất là cảm ơn gần đây Việt Tấn cũng như Tuyền là hai người sát cánh với tôi nhiều nhất. Chúc gia đình của tất cả quý vị, gia đình Việt Tấn cũng như Tuyền được may mắn và gặp nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ. Xin chào anh.
Rồi, bye bye.
Dạ vâng, chúng ta đang trong tuần lễ cuối, gần như là còn 2 tuần nữa là Tết Việt Nam rồi. À, kỳ rồi, hình như là quý vị biết là Underdog đi nhà thương chở đi nhiều quá. Lâu lâu qua kho mà Underdog đi nhà thương. Chỉ có một cái anh Favor bị thương nặng, đó là anh Dallas của chúng ta. Thì chúng ta lại chọn ngay cái anh Dallas này. Và quý vị nhớ là khi mà Dallas chơi cái trận này có vẻ là dễ bị sốc nhất. Thứ nhất là ánh nắng mặt trời, khi mà quarterback mà chọi cho cái anh receiver đó, thì quý vị thấy là anh receiver đứng yên. Ồ sao này cũng đứng yên, một bán độ ha. Nhưng mà quý vị khi mà thấy chiếu qua mặt trời đó, thì mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh này. Nhưng mà cái vô duyên là Dallas sân nhà của mình biết rằng ánh nắng sẽ chiếu như vậy thì phải protect cho player của mình, tức là phải cho anh wear một cái kính mát hay là đeo một cái helmet nào mà có cái kính đen để chống lại cái ánh nắng mặt trời để nhìn thấy trái banh. Quý vị thấy cái anh quarterback chọi cho cái anh wide receiver mà anh đứng anh ngó à, người đây mà tỏi đâu rồi. Quý vị thấy không, vô duyên không? Rồi cái chuyện đó là một. Cái chuyện thứ hai để chúng ta, người ta chửi rất là nhiều và fans của Dallas đã khóc mà từ trên xuống dưới mà ướt cả cái sân luôn mà. Trong đó có Việt Tấn luôn. Rồi thì khi mà cái phần cuối cùng đó, hy vọng rằng cái anh Dallas ăn được cái game, ăn được cái game của mình, là tức là còn trái cuối cùng để được chọi, còn một second đi. Nhưng mà vô duyên nhất á là cái ông trọng tài, ông lủi từ phía sau, ông lủi lên, ông xô hai mấy anh Dallas ra để ông đặt trái banh lại. Thì cái chuyện này chắc mai mốt là official sẽ có bị thưa kiện cái vụ này, sẽ làm lại cái luật đó. Là nếu mà tình trạng đó xảy ra đó, thì có thể là player vì thời gian không còn nữa để mà trọng tài. Nhiều ông trọng tài đi cả đù, đi cả y, đi tới được, tới trái banh, lụm trái banh, bỏ tới mất mấy giây của người ta rồi. Trong khi người ta cần đập trái banh để mà được cần còn được một giây hay là bao nhiêu sao để người ta chọi trái cuối cùng. Thì điều này cũng làm bất công quá. Thì có thể họ sẽ làm lại cái official, họ sẽ làm lại cái luật với cái trái cuối cùng đó như thế nào, và nhiều cái luật lệ sẽ thay đổi. Nhưng có nhiều người thấy là ủa sao mà không thấy đá extra point, là vì họ chơi cái over 50 điểm mà thấy touchdown rồi mà không đá extra point. Thì khi mà trái banh mà nó đã touchdown rồi đó mà không có còn ăn thua đủ nữa, chẳng hạn như là thay vì đá extra point hết giờ rồi đá extra point để mà thắng á, thì người ta đá. Còn mà nếu mà hết giờ rồi mà không đá cũng thắng thì không đá nữa, thì cái điểm nó sẽ nằm đó. Hoặc là đá để mà được không đá đó, là không overtime á, thì bỏ luôn. Lý do là không còn cái giá trị để extra nữa, thành ra họ bỏ. Với điều kiện là cái time phải run out, tức là trái cuối cùng là giờ zero luôn á, thì họ sẽ không có extra nữa. Có nhiều người nói cái đó bán độ, nó không phải đâu quý vị, không có ai bán độ trong mấy cái trận này hết á. Không có trận nào mà bán độ được hết. Nếu mà bán độ nó đã list ra rồi, chúng ta chỉ là hên xui và chúng ta may mắn thì chúng ta chọn đúng cái team của mình win thôi. Đúng cái team của mình là chọn mặt gửi vàng thôi. Chứ còn nói mà bán độ, quý vị bỏ đi, quên đi. Bán độ không có đâu. Chắc là quý vị cứ giống như là cá nhân họ bán độ thôi, chứ còn thật sự không có bán độ. Là hồi xưa giờ, vì có đá banh thì có thể bán độ, là vì đá banh quá dễ. Còn football này, quý vị nói ở Mỹ này nó bán độ Tấn thấy rất là khó. Thành ra những cái đó là hên xui thôi. Vâng, ngày thứ bảy tuần này chúng ta có được những cái trận rất là hay trong cái playoff kỳ này. Rất buồn là Dallas đã đi ra ngoài. Dallas đã gone out rồi. Mà cái trận của Dallas đi nó làm rất nước mắt rất là nhiều người. Là vì chơi người ta kỳ vọng quá nhiều. Bao nhiêu người đi coi, mấy chục ngàn người đi coi đều mặc áo của Dallas Cowboys hết. Nhưng mà cuối cùng lại là có những cái chuyện mà không vui xảy ra ngoài sân cỏ hoặc là ở ngoài. Nhưng mà đó là cái chuyện chúng ta cần phải bỏ qua để mà chuẩn bị cho một năm mới. Bây giờ thì Cincinnati sẽ gặp lại Tennessee trong cái trận này đó. Thì kỳ rồi quý vị thấy là Dort bị đi nhà thương nhiều quá, thì kỳ này chúng ta lại tiếp tục chọn Dort nha. Việt Tấn chọn Cincinnati trong cái trận gặp Tennessee trong cái ngày thứ bảy này vào lúc 3:30, và cái đài để mà chiếu cái trận này là đài số 11 nha quý vị, CBS. Và 49 San Fran là cái đội vừa gặp Dallas đó, sẽ gặp lại Green Bay trong cái trận này với số điểm là 5.5-6 điểm đó. Thì quý vị cũng biết rằng Green Bay là một đội rất là kỳ vọng trong Super Bowl kỳ này, nhưng mà chưa chắc đã ăn được San Fran hết 6 điểm. Thành ra Việt Tấn vẫn chọn underdog trong cái trận này là San Francisco trong cái trận thứ 7 này. Còn cái trận Rams gặp Tampa Bay á, thì chắc chắn là quý vị sẽ chọn Tampa Bay chứ vị. Nhưng mà Tấn vẫn chọn underdog là Rams trong cái trận này, là vì vô trong playoff á, mà player muốn shut down những cái con những cái đội dưới mình chút xíu á, thì cũng rất là khó. Thành ra ba con chó sẽ được chọn trong tuần lễ này, là ba con chó đầu tiên. Còn cái trận KC và Buffalo thì quý vị cũng biết rồi, KC và Buffalo là một trận rất là hay. Đây là hai cái đội có thể nói là rất là dễ đi đến champion, và Buffalo là một cái đội mà có cái chiến thuật chơi rất là hay. Thành ra KC mà muốn thắng Buffalo cũng là một cái chuyện rất là nhiễu nhương. Thì Tấn sẽ chọn bốn con chó trong tuần này. Quý vị chúc quý vị may mắn nha, và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình kỳ sau. Nhớ là không có được lấy tiền của vợ và tiền tả sữa của con đi cờ bạc đó nha. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.